Bất hủ phàm nhân, chương 737, manh mối, gocchuyenaudio.com. Đối với Khâm Sứ hắn mà nói, Bình Phạm thay thế đại kiếm đạo cũng không có bao nhiêu quan hệ, chí ít không ảnh hưởng tới lợi ích của hắn. Hắn tự nhiên không sẽ vì một cái tiên môn bị diệt, sau đó đi đắc tội một cái tiên môn đang dâng lên. Mạc Vô Kỵ vốn là dự định lần tụ hội này sau đó tiện đường lại đem Lôi Tông tiêu diệt. Chỉ là hiện tại Thái Thượng Thiên Khâm Sứ lên tiếng, hắn biết mình diệt không được, chỉ tại thực lực của hắn không có cường đại trình độ nhất định thì, hắn thì không cách nào tiêu diệt. Đã như vậy hắn cũng không cần phải cùng Thái Thượng Thiên Khâm Sứ đối nghịch. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền giọng nói khiêm tốn nói. Khâm Sứ lên tiếng, ta Bình Phạm tiên môn tự nhiên là đều phải tuân theo. Chỉ cần Lôi Tông cùng Đại Hạo tiên môn không chủ động khiêu khích ta Bình Phạm, ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi xuống tay với bọn họ. Tất cả mọi người đã hiểu Mạc Vô Kỵ không phải thật tâm không động thủ, mà là chỉ rõ sẽ không vô duyên vô cớ động thủ. Vậy nếu là hữu duyên cố ý đâu nè, người khác đều đã hiểu, Tấn Vũ tự nhiên cũng đã hiểu, hắn khẽ mỉm cười, lòng nói Mạc Vô Kỵ này cũng là một nhân vật a. Lời nói thực sự, Mạc Vô Kỵ này cũng là nằm trong danh sách của hắn. Còn tuổi nhỏ lại là một cái bát phẩm đan đế, đây tuyệt đối là một tên gia hỏa có bí mật. Đại kiếm đạo bị diệt hắn Tấn Vũ há có thể không biết. Coi như là hắn vẫn canh giữ ở phá toái giới tầng thứ tư, loại chuyện này hắn cũng biết. Chính là bởi vì Mạc Vô Kỵ là bát phẩm đan đế, lại là thành lập tiên môn có thể tiêu diệt đại kiếm đạo, hắn mới mời Mạc Vô Kỵ đến nơi này. Vốn hắn còn dự định trước dò hỏi một chút Mạc Vô Kỵ là ai, mượn cơ hội này cùng Mạc Vô Kỵ nhận thức một chút. Không nghĩ tới hoàng sát cáo trạng trước, hắn chỉ có thể giải quyết việc chung. Tốt, đã như vậy, chuyện này kết thúc ở đây. Hoàng sát tiên môn ngươi bị hủy, cũng là một chuyện bi. Như vậy đi, lần này ta đi Thái Thượng Thiên, ngươi liền cùng đi với ta tới Thái Thượng Thiên. Hy vọng tương lai ngươi có thể trở về tiên giới, lại đem đại kiếm đạo một lần nữa tạo dựng lên. Tấn Vũ vừa không có trách cứ Mạc Vô Kỵ, cũng không có đối với hoàng sát bỏ đá xuống giếng, chẳng những lại đem hoàng sát dẫn tới Thái Thượng Thiên, còn sự chấp thuận tương lai hoàng sát trùng kiến đại kiếm đạo. Già, hoàng sát vâng theo Khâm Sứ chi mệnh, hoàng sát kính cẩn lần nữa thi lễ, sau đó đứng ở phía sau Tấn Vũ. Trong lòng Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên cảm giác được lạnh lẽo, hắn cư nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu đến, đó chính là hoàng sát căn bản cũng không có trông cậy vào Tấn Vũ Thái Thượng Thiên Khâm Sứ này sẽ giúp đại kiếm đạo báo thù. Hoàng sát cũng biết, để cho Thái Thượng Thiên chuyện báo thù không hiện thực. Hắn sở dĩ đứng ra, là muốn đi vào Thái Thượng Thiên. Mạc Vô Kỵ nhìn một chút hoàng sát, thấy hoàng sát bộ dạng phục tùng buông xuống mắt đứng ở nơi đó, dường như cũng không có nghĩ quá nhiều. Thế nhưng là Mạc Vô Kỵ lại cảm thấy người kia có chút đáng sợ. Thái Thượng Thiên không cho phép tiên vương bên trên tu sĩ tiến vào, chính là chiêu thu đệ tử trên cơ bản đều là dưới tiên vương. Từ trên lý thuyết nói, hoàng sát là không có cơ hội tiến vào Thái Thượng Thiên. Thế nhưng là sự tình hôm nay một nói ra, nếu mà Tấn Vũ cũng không có cho hoàng sát bất luận cái gì bồi thường, vậy hắn chính là đối với người cáo trạng. gocchuyenaudio.com không có ăn nói, mà hắn duy nhất có thể cho hoàng sát chính là để cho hoàng sát đi Thái Thượng Thiên. Dù sao toàn bộ đại kiếm đạo chỉ còn lại có một mình hắn. Nói cách khác nói, đây hết thảy đều là hoàng sát tính toán trước. Tấn Vũ lúc này mới cười nói với mọi người. Phá toái giới tầng thứ tư mở ra cũng có một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này chúng ta chọn lựa đại lượng đệ tử ưu tú, những đệ tử này sẽ theo ta cùng nhau đi tới Thái Thượng Thiên. Một trận nhiệt liệt hoan hô truyền đến, hiển nhiên rất nhiều tiên môn đều có đệ tử được chọn. Tấn Vũ tiếp tục nói, ta cũng gần rời đi nơi này, đi tới Thái Thượng Thiên. Thế nhưng có một việc ta rất là tiếc nuối, đó chính là nghiệp hỏa hồng liên. Nói đến đây Tấn Vũ ánh mắt từ trên người mọi người quét tới, giọng nói trở nên thong thả. Nghiệp hỏa hồng liên quan hệ rất lớn, có lẽ rất nhiều người không hiểu thế nhưng ta muốn nói cho mọi người là chúng ta tiên giới cũng không phải an ổn tu luyện thiên đường. Thái Thượng Thiên tài nguyên tu luyện đích xác phải so với tiên giới cao hơn gấp mấy lần, thế nhưng Thái Thượng Thiên sở dĩ tại bên trên tiên giới, là bởi vì Thái Thượng Thiên còn đang vì tiên giới chống đối các loại nguy hiểm tại ngoài. Xin hỏi Khâm Sứ Tôn Thượng, vậy lần này tuyển nhận thiên tài đệ tử cũng là bởi vì cái này sao? Có người cẩn thận hỏi lên, hiển nhiên hắn có so sánh tương đối người thân cận tiến vào Thái Thượng Thiên, muốn còn muốn hỏi có hay không nguy hiểm. Tấn Vũ giọng nói đạm mạc nói. Ta biết ý tứ của ngươi thế nhưng ta muốn nói cho ngươi biết là những thiên tài đệ tử này còn không cách nào vì Thái Thượng Thiên hỗ trợ. Bọn họ chỉ là hậu bị lực lượng cho Thái Thượng Thiên cường giả đi ngăn cản những thứ này ngoại lai xâm lược thế nhưng Thái Thượng Thiên cường giả cũng sẽ vẫn lạc. Nếu như không có người nối nghiệp Thái Thượng Thiên sớm muộn cũng bị cắn nuốt hết. Nói đến đây, Tấn Vũ giọng nói có chút băng hàn hẳn lên. Người cho là Thái Thượng Thiên không còn, tiên giới còn có thể tồn tại. Tại nguy hiểm đến lúc đó, tu vi cường đại mới đúng là thực tế nhất. Đương nhiên mọi người cũng không nên bi quan, bởi vì chúng ta là tiên môn chính đạo, vẫn là chiếm cứ ưu thế. Bây giờ không phải là lúc ngoại lai xâm lấn có thể tiến vào chúng ta Thái Thượng Thiên, mà là chúng ta Thái Thượng Thiên cường giả muốn đi vào địa bàn đối phương. Nghe đến đó, mọi người tự hồ cũng nóng bỏng, Tấn Vũ giọng nói cũng tăng lên không ít, đồng thời ngày hôm nay ta còn muốn nói cho mọi người một món chuyện trọng yếu phi thường. Trong hoa viên càng là im ắng, hầu như liên cả một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe. Tất cả mọi người tại quan tâm Tấn Vũ cái này khâm sứ nói chuyện trọng yếu là cái gì. Tấn Vũ giọng nói càng là hòa hoãn nói, hiện nay ta toàn bộ tiên giới và TTT tu vi cường đại nhất là Xương Lạc Đạo Đế của chúng ta, tu vi của ngài đã vượt qua Đại Tiên Đế tiến vào một cái đẳng cấp mới. Xương Lạc Đạo Đế ai cũng biết đó là chúa tể Thái Thượng Thiên, cũng là chúa tể cả tiên giới Tử Xương Lạc. Thế nhưng là ta muốn nói cho mọi người là tuy Thái Thượng Thiên tài nguyên kinh người, tiên linh đạo vận càng là vô cùng vô tận, thế nhưng là Xương Lạc Đại Đế lại cũng không cách nào tiến thêm một bước. Vì sao? Có người theo bản năng hỏi lên. Tấn Vũ thở dài một tiếng nói. Đó, góc chuyện audio.com, là bởi vì chúng ta bị thiên địa vũ trụ quy tắc hạn chế, bị thiên đạo áp lực. Trừ phi chúng ta có thể lao ra phương này thiên địa tiến vào đẳng cấp cao hơn giới vực. Thế nhưng là những chỗ này chúng ta ra không được, tiên giới bên ngoài bị tinh không các tộc bảo vệ. Nếu mà không có thể đột phá những chỗ này, chúng ta lại vĩnh viễn chỉ có thể đứng tại tầng thứ này. Chờ tương lai các tộc khác tìm được giới vực cao hơn, cường đại lên là lúc chúng ta tiên giới lưu lạc. Nhỏ giọng nghị luận truyền đến, hiển nhiên có thể đứng ở chỗ này, đều là tiên giới tinh anh. Bọn họ không cho là Tấn Vũ là nói mò, việc này không có cần phải nói mò. Tấn Vũ lần nữa than thở, nghiệp hỏa hồng liên bị người lấy đi, thế nhưng là ta muốn nói cho ngươi biết là coi như là ngươi lấy đi nghiệp hỏa hồng liên cũng vô ích. Dù cho tư chất ngươi cao tới đâu, bởi vì không cách nào đột phá tiên đế. Cho nên sở dĩ ta tìm kiếm nghiệp hỏa hồng liên không phải vì bản thân ta, mà là giao cho Xương Lạc Đạo Đế bảo vệ Thái Thượng Thiên. Ta ở chỗ này hứa hẹn nếu là có người giao ra nghiệp hỏa hồng liên, Thái Thượng Thiên thập đại thần cảnh tu luyện thánh địa có của ngươi một phần. Vô luận tư chất của ngươi làm sao, đều nhất định cho ngươi thăng cấp đại tiên đế, ta Tấn Vũ có dũng khí thề bảo đảm. Mọi người cũng hút hơi lạnh, tiên giới đại tiên đế có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một cái đều là danh chấn nhất phương tồn tại. Coi như là chiếm được nghiệp hỏa hồng liên cũng không nhất định có thể thăng cấp đại tiên đế. Tấn Vũ loại này bảo đảm, đó chính là ý nghĩa vô số thiên tài địa bảo. Tấn Vũ ánh mắt lần nữa từ trên mỗi người đảo qua, giọng nói càng là sục sôi. Nếu là ngươi không có được nghiệp hỏa hồng liên, ngươi chỉ cần cung cấp nghiệp hỏa hồng liên ở nơi nào, ngươi cũng có thể đạt được thập đại thần cảnh tu luyện thánh địa như nhau, có thể bảo đảm ngươi thăng cấp đại tiên đế, đồng thời đạt được Xương Lạc Đạo Đế cảm ngộ đạo vận thủy tinh cầu. Loại điều kiện này bất cứ người nào đều tâm nhiệt đỏ mắt, có thể nhường cho Tấn Vũ thất vọng là theo thời gian trôi đi, lại không có ai đứng ra nói biết nghiệp hỏa hồng liên. Tấn Vũ trong lòng rất là không cam lòng, hắn khẳng định tiên nhân mang đi nghiệp hỏa hồng liên, bản thân có đỉnh cấp thế giới này vượt ra khỏi tiểu thế giới phạm vi, rất có thể là diễn sinh sinh mạng thế giới. Nếu không, hắn không có khả năng không phát giác được. Khâm sứ tôn thượng, ta có một tin tức không biết có hữu dụng hay không? Một người đại la tiên mặt dài đứng dậy, giọng nói kính cẩn nói. Nói mau, Tấn Vũ cấp tốc nói, trong mắt của hắn mang theo một phần kích động. Đại la tiên này giọng nói càng là kính cẩn nói. Trước đây tiến vào phá toái giới tầng thứ tư thời điểm, ta nhìn thấy hai gã tu vi thấp tu sĩ hướng này tiên linh khí yếu phương hướng trốn đi. Lúc đó ta cũng không có để ý, bởi vì bọn họ tu vi thấp tự nhiên không dám đi địa phương tốt cùng người cướp đoạt đồ đạc. Về sau ta nghe nói nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện ở tiên linh khí yếu vị trí, lúc này mới có chút hoài nghi. Mạc Vô Kỵ nghe nói như thế, trong lòng lập tức chính là trầm xuống. Tên này nói chính là Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long, nếu là tên này lại đem hai người bức họa vẽ ra, vậy thì xong đời. Hắn bình phạm mạnh hơn nữa, cũng không cách nào cùng Thái Thượng Thiên lật mánh khóe, chí ít bay. Góc chuyện audio.com, giờ còn chưa có biện pháp lật mánh khóe. Đại La Tiên này không dám khẳng định Tấn Vũ là Đại Tiên Đế, hắn một nghe nói như thế, hầu như có 90% khẳng định hai cái tu vi thấp tu sĩ khả năng phát hiện nghiệp hỏa hồng liên, sau đó mang đi hồng liên. Tấn Vũ ép buộc chính bản thân tỉnh táo lại, tận lực chậm lại giọng của mình. Ngươi lại đem hai người kia dung mạo cặn kẽ vẽ ra, không nên có nửa điểm sai. Vô luận đúng sai, chuyện này ngươi đều cũng có công lao lớn. Đại La Tiên này sợ hãi nói. Vãn bối xấu hổ, lúc đó vì cướp đoạt càng nhiều hơn thứ tốt, dĩ nhiên không có lại đem hai người kia để ở trong lòng. Cho nên cũng không có chú ý hai người này tướng mạo, chỉ biết là hai người này một nam một nữ. Nam tử dường như hơi gầy, nữ tử vóc người cao gầy, tóc dài kết thành tiên nữ kế. Đại La Tiên nói đến đây dừng lại, nỗ lực hồi tưởng ký ức trong đầu đối với hai người. Người trong hoa viên tiêm giác tiên khư ngược lại cảm thấy như thường, phá toái giới tầng thứ tư vừa mới mở ra, ai còn sẽ để ý những người khác. Mọi người đều là điên cuồng nhằm phía tiên linh khí rất nồng nặc địa phương, sau đó cướp đoạt càng đồ tốt. Đại La Tiên này có thể chú ý tới hai cái con kiến hôi tu vi thấp đi phương hướng tiên linh khí thiếu thốn, đã coi như là quan sát tương đối cẩn thận. Cách chương.